Cho nên ở đây, nhưng mà thấy được chỗ đó thì phải sao? Đây là đập nát càn khôn. Càn khôn làm sao đập nát? Quý vị nghĩ coi càn khôn làm sao đập nát? Lấy cái gì đập? Cho nên đó là những cái danh từ chữ nghĩa thôi. Đập nát đây là chỉ cho bật dứt hết mọi cái chỗ hiểu biết. Tức là bật hết mọi cái sở tri đó, không có chỗ để mà duyên theo đó. Thì không còn chỗ nào để duyên theo nữa, thì liền đó tâm dứt. Thì liền đó tâm dứt thì ý tổ ngay đó. Phải không? Thì như vậy, ở đây thì quý vị mà nghe được mà từng giọt mà không có mê, không có lầm một giọt nào hết đó thì thấy được ý tổ liền. Tức là, nhưng mà nói chuyện đó còn xa xôi, phải không? Bây giờ thực tế, trở về thực tế đây, phải không? Nãy giờ đó, thì quý vị mà nghe đó, không? Nghe nãy giờ đó, thì có nghe từng lời rành rã rõ ràng hay không? Nghe từng lời rành rã rõ ràng hay không? Hay là nãy giờ đang bị những cái lời này nó dẫn quý vị chạy dài dài? Nghe mà theo cái lời này nó dẫn chạy dài đó thì không có rành rã rõ ràng từng lời, phải không? Mà rành rã rõ ràng từng lời đó là tức là nghe nghe nhưng mà nó không mất cái đang ngồi đó. Chứ còn theo cái này đó mà nghe cái duyên theo đó là bị nó dẫn chạy dài dài, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy nghĩa là thiền sư thì các ngài nghĩa là chỉ là chỉ thẳng thực tế, phải không? Ngay đó thôi, chứ không có nói dài dòng, phải không? Mình thì bị nói dài dòng cho nên là cứ theo cái chữ nghĩa rồi theo cái ngôn ngữ, mà theo chữ nghĩa ngôn ngữ cho nên cứ chạy, phải không? Chạy hoài. Thì thấy điều này đó thì quý vị thấy nghĩa là cái ý nghĩa mà nó gọi là nó thâm sâu. Khi mà mình tâm mà nó sáng rồi, nó trong sạch rồi thì không có bất cứ một cái cảnh gì bên ngoài nó có thể lầm được mình hết. Cho nên từng giọt mưa nghe rành rã hết, không có lầm một giọt nào hết, phải không? Còn mình là nói gì giọt mưa, phải không? Nghĩa là cả đám nó đều lầm hết, chứ nói gì từng giọt đó, cả đám mưa nó đều lầm hết. Do đó hiểu được cái chỗ này rồi á, thì quý vị mà có học kinh Duyên Giác á, thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa mà nó sâu xa trong cái lúc mà gọi là ở trong đó dạy thực tu, nhất là trong cái chương mà gọi là chương Duyên Giác đó, dạy hành giả tu về thiền na đó, thiền na mà tu sổ thức quán đó. Thì trong đó dạy rằng khi mà hành giả tu thiền na thì phải trước là tu sổ tức là điểm hơi thở đó, không? Thì khi tu sổ tức rồi đó, thì đến cái độ gọi là trong tâm hành giả biết rõ được mỗi niệm khi sanh trụ dị diệt, là nó bỏ biết rõ trong từng niệm đó, nó khi nó sanh biết nè, trụ biết, dị diệt đều biết. Dị tức là nó biến đổi đó, diệt là nó mất. Rồi phân biệt được ranh giới và số mục của các niệm nữa, biết rõ ranh giới của các niệm nữa. Cho đến nghĩa là biết khắp cả trong bốn quay nghi, hành giả đều hiểu biết và phân biệt được rõ ràng số mục của các niệm, tức là biết số mục của các niệm là bao nhiêu niệm này niệm kia đó, biết hết. Thì từ đó lần lượt mới tăng tiến cho đến là trong trăm ngàn thế giới, dù các Phật mà nó nhỏ như hạt mưa, hành giả cũng đều biết hết. Mà cũng giống như là con mắt thấy cho Phật dụng ở trong tay vậy. Nghĩa là trong cả khắp thế giới đó, mà một hạt mưa đó thì hành giả đó cũng biết hết nữa, mà biết rõ ràng giống như là cái vật ở trong tay trước mắt này đó. Thì quý vị nghe như vậy thì có tưởng tượng nổi không? Không phải là mưa ở trong thế giới này mà trong các thế giới khác nữa đó, mà một hạt mưa đó cũng biết được nữa, hết không có lầm. Thì quý vị thấy tu sổ tức quán đâu phải là cái chuyện mà tầm thường, phải không? Nhiều khi quý vị nghe nó tu sổ tức giờ thấy chuyện đó nó dễ dàng tầm thường quá, mình cũng thuộc về cái hạng cao cao rồi thôi, tu cái khác nó cao hơn, phải không? Nhưng mà sổ tức quán mà tu tới cái kiểu này thì quý vị thấy đâu phải đơn giản, phải không? Bởi vậy đây gọi là tu thiền na tức là định huệ đồng tu đó. Bởi vì khi mình tu sở tức quán là mình đếm hơi thở á, là mình biết rõ từng cái hơi thở, thì đó là tuệ. tuệ cho em thấy rõ từng hơi thở, từng hơi không làm. À, rồi nghĩa là biết rõ từng cái mà chú tâm vào đó, không có duyên tới cái gì khác hết, thì đó là định. À, tức là định ngay trong cái hơi thở thôi, mà không để tâm duyên khác, thì đó là định huệ đồng tu ngay chỗ đó, chứ không phải thường. Cho nên cái kết quả là nó đưa đến, nghĩa là cái kết quả là tâm nó vừa yên lặng mà nó vừa sáng ngời. Cho nên ở đây mới là thấy rõ từng niệm của mình, từng niệm từng số một. À, rồi nghĩa là nó tiến lên cho đến là những hạt mưa mà ở trong các thế giới khác á, mà từng hạt vậy cũng biết hết, không có làm một hạt nào hết. Thì quý vị nghe tới đó chắc là tưởng tượng cái chuyện đó hết ngoài sức của mình rồi, phải không? À, nhưng mà chính ở đó là cái chỗ mà chỗ tu của mình á. Bởi vì ở đây á, là muốn nói là khi tâm mình mà nó được nghĩa là an định mà trong sáng rồi á, thấy không, thì không có một điểm gì nó làm mờ được mình hết. Đó. Biết rõ hết từng hạt mưa như vậy, tức là không có điểm nào mờ, tức là không lầm một điểm nào hết, không có gián đoạn, tức là tâm nó không gián đoạn. Chứ không phải nói như vậy là mình lo nghĩa là tưởng tượng để mà suy biết cho từng hạt mưa bên ngoài, nhưng mà đây là để cho không lầm một hạt nào hết, không lầm một điểm nhỏ nào hết. Thì như vậy tức là tâm nó mới luôn luôn là nó mới không có gián đoạn. Bởi vì ở đây quý vị khi mà cảm nhận được cái tâm thể chân thật của mình rồi thì mới rõ tâm thể đó nó vốn là không hình tướng gì, phải không? Tâm thể đó nó không có hình tướng gì. Như vậy thì một cái gì nó có tướng nó hiện ra thì sao? Ở trong đó tâm nó không có hình tướng gì hết, cho nên nó có một tướng gì, dù là một hạt mưa, một hạt bụi thì nó cũng có tướng. Mà có tướng tức là nó hiện ra, nó lộ rõ tức là mình không lầm được một hạt hết. Thì không lầm một cái hạt gì hết thì mới thật sự là thấu triệt được cái tâm thể đó. Chứ còn có lầm một hạt mưa thì tất nhiên là thấy hạt mưa là thật, lầm một hạt bụi là thấy hạt bụi là thật, thì cái bị hạt mưa đó, bị hạt bụi đó che, thì tức là nó gián đoạn ngay chỗ đó. Còn này không lầm cái gì hết thì tất nhiên là luôn luôn là không lúc nào gián đoạn hết, thì như vậy mới thật sự là thường giác, mới gọi là viên giác, đây mới gọi là viên giác đó. Cho nên đến đây mới gọi là cái chương viên giác, mới là giác ngộ tròn đầy được. Thì quý vị thấy giác ngộ tới cỡ đó thì dễ không? Bởi vậy cho nên nhiều khi rồi mình nhiều khi có người nghe là giác được chút chút cái tưởng đâu là xong việc rồi, phải không? Phải không? Cho nên học như vậy đó để cho thấy rõ là phải đến chỗ như vậy đó là mới thật sự là thường viên giác, mới thật sự là triệt ngộ, thấu triệt được. Thì như vậy là thực tại nó mới sáng ngời luôn luôn là đâu đâu cũng có hết. Như vậy thì ngay chỗ ngồi này á thì có không? Thực tại thì nó sáng ngời chỗ nào không, chỗ nào không có, không ai là không có hết, thì ngay chỗ ngồi đây cũng có luôn, cũng không có thiếu mất gì hết. Chỉ tại vì mình đã còn lầm nhiều. Hiểu như vậy rồi thì bây giờ tới cái điểm chót á là làm sao giữ gìn đây. Đó, hiểu nhận được như vậy nhưng mà làm sao giữ gìn đó cái mới quan trọng. Thì trong đây có mấy phần, tức là có cạn có sâu. Thứ nhất á là nói về cái hồi quang phản chiếu để mà giữ gìn. Hồi quang phản chiếu tất nhiên là luôn luôn quay ánh sáng để mà soi lại cái nguồn chân thật đó. Hồi quang đó, hồi quang là quay ánh sáng, phản chiếu là chiếu soi ngược trở lại, tức là soi ngược trở lại cái ánh sáng đó để mà nó luôn luôn trở về cái nguồn chân, không để cho gián đoạn. Nhưng mà ánh sáng đó là ánh sáng gì mà soi lại? Tức là ánh sáng mà nó luôn luôn nó phóng ra sáu cái cửa này nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý này nè, sáu ánh sáng này đó luôn luôn mà soi lại cái nguồn chân thật đó, để mà nó không gián đoạn đó, thì đó là cái cách giữ gìn đó. Bởi vì quý vị thấy cái ánh sáng mà nó phóng ra sáu cửa này đó, có lúc nào mà nó thiếu không? Là quý vị kiểm lại coi có lúc nào mà thiếu không? Nếu mà có lúc nào thiếu là chắc quý vị không có ngồi đây rồi, phải không? Luôn luôn là nó không thiếu mà tại sao lại mình không biết? Cho nên nó gọi mới là mê. Cho nên bây giờ đây là phải luôn luôn là soi trở lại cái nguồn chân thật, tức là cái chỗ mà nó nó phát ra đó, cái nguồn, từ cái nguồn nó phát ra sáu cửa này đó. Còn mình á, thì mình luôn luôn là mình sống á, là sống với cái gì, không phải sống với cái chỗ mà cái nguồn phát ra cái này, mà sống với những cái gì đâu trút bên ngoài á, phải không? Đó. Nhưng bây giờ là phải sống trở lại chỗ cái nguồn mà nó phát ra cái này đó, thì đó là cái cách giữ gìn đó. Cho nên Kim Kim Cang mới dạy là sao? À, chẳng trụ sắc sanh tâm, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, cho nên không chỗ trụ mà sanh cái tâm ấy, phải không? Chứ không trụ sắc, không trụ hương, không trụ xúc pháp gì hết, thì nên không trụ một chỗ gì hết đó, thì mà sanh cái tâm ấy đó, tức là sống với cái chỗ đó đó, à, thì đó là cái chỗ giữ gìn đó. À, quý vị ngay bây giờ đây mà đừng có trụ bất cứ cái gì hết thì sao? À, thì tâm nó chỗ nào? À, ngay đây mà đừng có trụ bất cứ gì hết. À, thì khỏi cần phải đi tìm đâu hết, phải không? Khỏi cần phải nhọc nhằn tìm tâm đâu hết. À, cũng vậy, đi đứng mà quý vị mà cũng không trụ bất cứ cái gì hết á, thì thôi là mình sống thoải mái, khỏi cần phải ngồi thiền nữa. À, nhưng mà bởi vì mình thì gặp cái gì là trụ cái đấy, phải không? Cho nên là trụ đó thì tức là khi trụ thì tức là gián đoạn, tức là mê. À, bây giờ không trụ gì hết thì lúc nào nó cũng có mặt, thì đó là luôn luôn là sống với cái thực tại sáng ngời đó. À, như vậy thì quý vị thấy, à, đâu cần gì phải cố mà giữ, phải không? À, được như vậy rồi thì quý vị không cần giữ nó cũng không mất nữa. Còn bây giờ càng cố giữ như nào nó cũng càng mất lấy nữa. Đấy, bởi vì một bề thì tâm thì cố giữ, nhưng một bề thì sao? À, một bề thì cố giữ, nhưng một bề thì muốn phóng ra. À, cho nên là giữ mà nó không muốn chạy. Còn ở đây khi quý vị không trụ cái gì hết, khỏi cần giữ, nó cũng không chạy nữa. À, thì hiểu chỗ này rồi á, thì quý vị mà có đọc ở tới cái đoạn mà của ngài Thạch Xương đó, thì quý vị mới thấy cái chỗ sống của ngài. Nghĩa là ngài Thạch Xương khi mà ngài được ngộ đạo rồi á, thì ngài không có ra giáo hóa liền, mà ngài đi vào, ngài ẩn ở trong cái vùng gọi là cái vùng Lưu Dương Trường Sa đó, ẩn đó cũng giống như nuôi dưỡng đó, giống như nuôi dưỡng cái này đó. À, thì khi mà ẩn đó rồi á, thì không ai biết hết. À, nhưng mà có một hôm có vị tăng từ Động Sơn á mới đến, thì sư mới hỏi ông vậy chứ, ông ở đâu đến? Thì ông nói là từ chỗ hòa thượng Động Sơn đến. Thì ngài Thạch Xương em hỏi chứ hòa thượng có cái lời gì để mà dạy chúng? Thì ông tăng ông mới đáp rằng hôm mà giải hạ đó thì hòa thượng có thượng đường dạy rằng, à, đầu thu cuối hạ, à, huynh đệ hoặc đi đông hoặc đi tây, nhưng mà đi á, thì nên đi thẳng đến cái chỗ muôn dặm không một tấc cỏ mà đi. Thì đi làm gì, làm sao đi? Tức là đi hãy đi đến cái chỗ muôn dặm mà không tấc cỏ đó thì đi làm sao? Đó. Bởi vì khi mà thường thường thì chư tăng mà gọi là nhập hạ thì 3 tháng an cư thì ở tại chỗ thôi, không đi đâu hết, nhưng mà khi mà qua an cư rồi thì người đi đầu này người đi đầu kia. Cho nên ở đây người ta đầu thu cuối hạ đó, cuối hạ thì hết mùa hạ qua đầu mùa thu, thì huynh đệ có đi thì nhưng mà đi đông đi tây gì đi mặc kệ, không, nhưng mà phải đi đến cái chỗ muôn dặm không một tấc cỏ đó thì đi làm sao? Thì quý vị đi. Thì ngài Thạch Xương ngài hỏi chứ vậy thì trong chúng có ai đáp được không? Thì ông tăng xưa không ai đáp được hết. Thì ngài Thạch Xương ngài mới bảo rằng sao chẳng nói ra khỏi cửa liền là cỏ, không, vừa ra khỏi cửa liền là cỏ. À, thì ông tăng ông nghe vậy ông về thực lại cho ngài Động Sơn nghe. Ngài Động Sơn liền bảo rằng như vậy thì ở Lưu Dương nó có cổ Phật. À, thì quý vị thấy chỉ câu nói thôi mà tại sao mà ngài nói ở Lưu Dương có cổ Phật? Cho nên đây là phải người mà thật sự có sống được trong đó mới nói được cái này, chứ này không bắt chước được rồi. Đi không cho ông đi, đây nói theo bây giờ cho nó dễ hiểu á, nghĩa là bây giờ ông đi đâu ông đi, cho ông đi mặc tình đi khắp nơi, không, nhưng mà phải đến chỗ không một tấc cỏ đó thì ông đi, nhưng mà làm sao đi? À, cho nên đây gọi là vừa ra khỏi cửa thì liền là cỏ. Thì vậy là sao? À, bởi vì tức là vừa động niệm đó, không, vừa động niệm á thì tức là đụng cỏ ngay thôi. Cỏ là cỏ gì? Cỏ là cỏ sáu trần đó, phải không? Nghĩa là cái áo trần này nó luôn luôn là sao, nó đóng bít đầy bít cả cái căn này, phải không? Nó đang nó sẵn có hết, cho nên vừa phóng ra là đụng liền thôi, vừa phóng ra là đụng rồi, cho nên đây là vừa ra cửa là là có cỏ liền, thấy không? Đó. Thì như vậy mà cái người nếu không phải là ngài luôn luôn là thực thực sống ở trong đó thì làm sao nói được câu đó? Vừa ra vừa phóng cái là đụng, tức là vừa động niệm cái là dính cỏ liền. Thì như vậy thì thấy được ở chỗ đó, như vậy thì mới là thật sự là luôn luôn là sống bảo nhậm nó, không có lúc nào vắng mặt, không có lúc nào gián đoạn, phải không? Thì đó cũng chính là tinh thần vô trụ của Kinh Kim Cang, không trụ bất cứ cái gì hết, còn vừa trụ là dính cỏ, phải không? Thì đây cũng vậy đó, vừa khởi niệm hay là vừa khởi tâm tức là có trần liền, khởi tức là có trần liền, mà có trần tức là có cỏ, bởi vì khi mà khởi tức là có tướng, mà có tướng thì tức là có cảnh đó, cảnh tức là trần, là đụng cỏ ngay thôi. Thì như vậy cái gì đấy, thấy mà đến chỗ này á, tức mới gọi là luôn luôn là tu nó miên mật á, không chút nào để xen hở hết, phải không? Bởi vì nếu xen hở cái thì đụng cỏ rồi, phải không? Thì đó mới là gọi là ở đây tu đến cái chỗ này đó thì mới gọi là không để cho một niệm nào nó chạy thoát hết. Thì đó mới chính là cái cách giữ gìn đó, cách bảo nhậm đó. Nhưng mà đây là đối với cái người đã ngộ, phải không? Chứ còn chưa ngộ thì chưa thấy gì hết thì làm sao mà giữ? Nhưng mà còn với người chưa ngộ thì sao giữ? Cho nên ở đây thì có thêm cái phương tiện nữa, gọi là cái phương tiện để mà đánh thức trở lại. Vậy chưa thấy được, chưa ngộ được thì có cái phương tiện để mà đánh thức trở lại. Thì phương tiện là gì? Thứ nhất là thường mình soi thấy lại cái tư tưởng, cái tâm niệm này nó là hư ảo, không thật, để không lầm theo nó. Chứ không theo nó mà mất mình. Tức là thấy rõ, thấu suốt được mọi cái tư tưởng đều là hư ảo hết, không thật. Thì thấu suốt nó không thật, hư ảo, cho nên là mới không có theo nó, mà không theo nó thì mới sống trở về. Thì đó mới là giữ gìn, phải không? Bởi vì mình chưa thấy được kia thì phải làm cái này chứ, phải không? Bởi vì tưởng thì quý vị thấy, tưởng thì nó luôn luôn là nó có cái nào, có cái tưởng nào mà tự riêng một mình nó có không? Tưởng là luôn luôn là nó có tưởng, là có tưởng một cái gì thôi, phải không? Tức là có đối tượng để tưởng. Cho nên luôn luôn là có tướng, có tướng để tưởng. Thì như vậy mà cái tưởng nó không thể có một mình, cái tưởng nó đứng riêng một mình nó, phải không? Bây giờ quý vị thấy tưởng cái gì, tưởng cái khơi khơi không có gì để tưởng rồi. Thì không có gì để tưởng hết, phải không? Thì vậy tất nhiên là luôn luôn là có đối tượng, mà đối tượng thì tất nhiên là gọi là đối đãi nhau mà có, mà đối đãi cho nên là gọi là tánh không, nó không có thật, nó phải nhờ có đối tượng mới có, mà không đối tượng thì nó không có. Vậy tức là nó không có tự tánh rồi, tức là tánh không đó. Thì như vậy thì mình thấu rõ như vậy đó, thì mình mới thấu rõ được, nghĩa là mọi cái tư tưởng nó hư ảo, mình mới quên được cái chỗ tưởng, phải không? Thì ngay đó thì nó lặng thôi. Thì bây giờ quý vị ngồi thiền cứ lo dẹp tưởng này dẹp tưởng kia, không nó mệt nhọc, thì bây giờ thôi khỏi cần dẹp, bây giờ cứ tưởng mặc tình tưởng, nhưng mà tưởng cái gì mà đừng có đối tượng thì cứ tưởng rồi cho tưởng thoải mái, không? Nhưng mà tưởng cái gì mà không có đối tượng thì tưởng, còn cái có đối tượng thì thôi đừng tưởng, thì vậy là tự nó yên thôi, khỏi cần dẹp. Còn cứ lo kiếm đối tượng để mà tưởng mà lo vô dẹp là dẹp lại thì cũng có khác. Thì quý vị thấy ngay đó, cho nên nhà thiền gọi là không dẹp mà nó tự yên, bởi vì thấy được cái lẽ thật như vậy. Cho nên ở đây là quý vị nghe là tu là phải thấy được, thấu suốt được cái tư tưởng nó là không thật như vậy đó, thì ngay đó tức là ngay khi sanh là nó là vô sanh rồi. Do đó mà ngài Tử Bá đó, Tử Bá ngài có dạy cái cách để mà quán các pháp không sanh. Ngài dạy rằng các pháp không sanh nghĩa là sao? Bởi vì tâm nó chẳng tự là tâm, do trần mà nó phát biết. Cái tâm nó không tự là tâm, do trần nó mới phát biết. Trần nó cũng chẳng tự là trần, do tâm cho nên nó mới lập trần. Phải không?